Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 4 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 44%. Mô hình dân vận khéo, hiệu quả của công an phường Chùa Hang. Đóng bảo hiểm xã hội, đừng để người lao động chịu thiệt. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2023 ước đạt gần 5.675 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 41,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng cao so với cùng kỳ một phần là do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng trở lại, một phần là do gốc so sánh năm trước thấp bởi tác động của dịch COVID-19. Chia theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 4 năm 2023 ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 29,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, lữ hành ước đạt trên 987 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và gấp 2,5 lần cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt trên 658 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 28,8% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng ước đạt trên 22.633 tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ. Với đà tăng trưởng như trên, năm 2023, Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 63.800 tỷ đồng. Do thời tiết âm u, ít nắng, xen kẽ có mưa nhỏ thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng vụ xuân. Dự báo trong thời gian tới, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại. Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên trà lúa chỗ cuối tháng 4, đầu tháng 5 nếu gặp điều kiện thời tiết âm u, mưa phùn hoặc trên những ruộng đã nhiễm bệnh đạo ôn lá nặng, đặc biệt là giống nhiễm. Sâu đục thân gây bông bạc trên trà lúa chỗ đầu tháng 5, dày nâu dày các loại mật độ tăng cao trong tháng 5, có khả năng cháy cục bộ vào giai đoạn lúa chắc xanh đỏ đuôi nếu không được phòng trừ kịp thời. Bệnh phong lá dày xanh tiếp tục gây hại trên cây chè. Để đảm bảo sản xuất vụ xuân năm 2023 giành thắng lợi, chủ động kịp thời ứng phó với diễn biến của thời tiết và sâu bệnh hại, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã, các đơn vị liên quan tuyên truyền, tập huấn, khuyến khích nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng vụ xuân, đặc biệt chú trọng hướng dẫn cách nhận biết, phát hiện và phòng trừ dịch hại đạt hiệu quả cao, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, không để trường hợp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng, thuốc kém chất lượng, thuốc hết hạn, tăng cường điều tra, phát hiện, dự toán, dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng, khoanh vùng phát sinh dịch hại và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để sâu bệnh hại phát sinh trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Từ khi khánh thành và đi vào hoạt động tháng 12 năm 2018 tới nay, khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên đã đón 4.013 đoàn khách với gần 310.000 lượt người đến dâng hương tham quan. Đáng chú ý là có nhiều du khách quốc tế và hàng trăm đoàn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên đến tham quan tìm hiểu truyền thống lịch sử và tri ân những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Khu di tích lịch sử quốc gia, nơi tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái trong trận bom giải thảm của đế quốc Mỹ đêm Noel năm 1972 thuộc địa bàn phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên, có khuôn viên rộng 4,75 ha, bao gồm các hạng mục, nhà tưởng niệm, không gian trưng bày tài liệu hiện vật, khu nhà đón tiếp, hệ thống cây xanh, thảm hoa trang trí, trụ đá huyền thoại, cổng tam quan, nghi môn tứ trụ, hồ nước soi bóng, các công trình phụ trợ. Nhận thức sâu sắc về vai trò ý nghĩa của di tích trong việc giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương, Ban Quản lý khu di tích đã triển khai nhiều hoạt động giới thiệu quảng bá, tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, phối hợp tổ chức các hoạt động như tọa đàm, kết nạp đoàn viên, đảng viên, hoạt động tri ân, tặng quà cho cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình các liệt sĩ. Theo đánh giá, lượng du khách đến tham quan và tri ân tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái ngày càng đông. Nơi đây dần trở thành địa chỉ đỏ quan trọng của tỉnh Thái Nguyên cũng như của cả nước để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến năm 2023 trên hệ thống quản lý thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thông tin đăng ký của thí sinh chỉ được công nhận trong thời gian này. Theo đó, chỉ các trường hợp bất khả kháng thì học sinh lớp 12 mới đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tiếp. Các trường phổ thông trực tiếp hướng dẫn học sinh đăng ký trực tuyến. Các đơn vị đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để khai báo vào phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên phần mềm. Đối với thí sinh đăng ký trực tuyến hoặc điền vào phiếu đăng ký dự thi. Đối với thí sinh đăng ký trực tiếp đầy đủ và đúng các thông tin. Đồng thời các đơn vị rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm độ chính xác thông tin thí sinh điền vào phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên nếu có. Xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh, tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. Thí sinh tự do có thể đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Mỗi thí sinh sẽ được trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 cấp tài khoản và mật khẩu truy cập. Tài khoản của thí sinh là số căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Trường hợp không có, tài khoản của thí sinh là số định danh cá nhân được cơ quan công an cấp. Thí sinh không phải người Việt Nam được sử dụng sổ hộ chiếu để thay thế. Sau khi nhận tài khoản, mật khẩu, thí sinh phải thay mật khẩu khác để bảo mật và ghi nhớ vì sẽ sử dụng trong suốt thời gian đăng ký dự thi đến xét tuyển đại học cao đẳng. Hệ thống sẽ phản hồi thông tin sai sót nếu có, đồng thời các nhà trường và thí sinh cũng phải rà soát tránh sai sót hay nhập thiếu minh chứng cần thiết ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh. Chậm nhất là ngày 19 tháng 5, hệ thống sẽ không cho phép sửa chữa thông tin đăng ký dự thi. Chậm nhất là ngày 6 tháng 6 là hạn cuối sửa chữa thông tin liên quan tới đăng ký xét công nhận tốt nghiệp. Trước đó, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4, các thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận. Đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Thái Nguyên không phát hiện các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. Cũng trong thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của 4 công ty, nhà máy xí nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các bếp ăn trên đều đạt yêu cầu. Nhằm thông tin đến người dân những nội dung quan trọng về an toàn thực phẩm, những tháng đầu năm, ngành y tế đã tiếp nhận và thẩm định 35 hồ sơ tự công bố sản phẩm, nâng tổng số hồ sơ tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh lên 1.130 trường hợp. Đặc biệt, ngành cũng đã có những cải cách trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm, bảo đảm nhanh gọn, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Theo đó, 4 tháng qua, ngành y tế đã cấp trên 30 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong tỉnh. Trong tháng 4 năm 2023, hoạt động vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh sôi động hơn tháng trước, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch và kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Bên cạnh đó, hoạt động vận tải hàng hóa cũng dần đi vào ổn định và duy trì mức tăng trưởng. Doanh thu vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2023 ước đạt gần 599 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 28,5% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, doanh thu vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 2.357 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng trên 30%. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt trên 430 tỷ đồng, tăng trên 61%. Doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt gần 169 tỷ đồng, tăng trên 36%. Doanh thu hoạt động bưu chính, chuyển phát ước đạt trên 49 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Trong 5 ngày nghỉ lễ dịp Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2023, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản vi phạm 118 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn 45 trường hợp, vi phạm về tốc độ 21 trường hợp, không có giấy phép lái xe 29 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 34 trường hợp, còn lại là vi phạm về chở quá tải, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm định hết hạn. Đội đã lập biên bản tạm giữ 65 phương tiện gồm ô tô, xe máy điện, cùng 6 bộ giấy tờ xe ô tô, 37 bộ giấy tờ xe mô tô. Trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có vụ tai nạn nào xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình dân vận khéo Công an phường Chùa Hang ứng dụng mô hình camera an ninh góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đây cũng là mô hình được Bộ Công an công nhận là mô hình tiên tiến. Tổ dân phố số 2 có 4 camera an ninh được lắp đặt tại các điểm công cộng. Toàn bộ số camera này đều do nhân dân trong tổ đồng lòng đóng góp. Điều đáng nói là trong quá trình lắp đặt camera, nhiều hộ dân còn sẵn sàng cho kết nối với mạng Internet và điện để camera hoạt động. Tổ dân phố số 2 cũng thường xuyên cắt cử người, phân công quản lý hệ thống này. Nói về việc vận động lắp đặt camera an ninh, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Chùa Hang cho biết.
Lắp camera an ninh này thì cơ bản nhân dân cũng rất là phấn khởi và cũng đã hiểu được về cái mục đích ý nghĩa của lắp camera an ninh. Cái việc này đã lắp camera an ninh thì nó rất có ý nghĩa trên địa bàn của chúng tôi là cơ bản là địa bàn trọng điểm sát liền kề với là dự án khu nhà ở cao ngạn thành phố Thái Nguyên. Trên địa bàn nó cũng có những cái phức tạp riêng, nhưng mà chúng tôi cũng đã có và cũng đã phối hợp và đã thực hiện được ngăn chặn những cái vụ việc là xảy ra như việc trộm cắp, việc là buôn bán ma túy trên địa bàn.
Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy phường Chùa Hang nói về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn phường thực hiện mô hình này.
Qua quá trình thực hiện cái mô hình tổ tự quản gắn với camera an ninh thì chúng tôi nhận thấy đó là phát huy cái sức mạnh, cái nội lực từ nhân dân và trong đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cụ thể là trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã thông qua các hội nghị của các tổ dân phố mà trực tiếp là cơ quan công an đã phát động cái phong trào này.
Hiện nay trên địa bàn phường Chùa Hang có 60 camera an ninh được lắp đặt tại 10 tổ dân phố và các điểm công cộng trên địa bàn phường. Đây cũng là địa phương có số lượng camera an ninh lớn nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Toàn bộ hệ thống camera an ninh được đấu nối với cổng chính tại công an phường. Để làm được việc này, thời gian qua công an phường Chùa Hang đã xây dựng mô hình dân vận khéo, ứng dụng mô hình camera an ninh, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Trong quá trình lắp đặt, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, Đảng ủy và Công an phường còn để các tổ tự lựa chọn nhà thầu cũng như nhà mạng để thực hiện đảm bảo khách quan, minh bạch. Nhờ có hệ thống camera an ninh mà tình hình an ninh trật tự tại các trường học, điểm công cộng được đảm bảo. Hệ thống này cũng đã giúp lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, đồng thời giúp nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành an toàn giao thông cũng như các quy định khác của tổ dân phố, khu dân cư, nhất là việc đổ rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông vỉa hè. Nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống camera an ninh với công tác quản lý an ninh trật tự, cũng như hướng phát triển hệ thống camera an ninh trên địa bàn thời gian tới, Thượng tá Cao Việt Thái, trưởng công an phường Chùa Hang cho biết.
Qua nhân rộng cái mô hình camera hiệu quả thì chúng tôi sẽ nhân rộng trong thời gian tới và được sự ủng hộ của đồng thuận của nhân dân thì đặc biệt là các khu vực trọng điểm hơn nữa thì chúng tôi sẽ xây dựng làm sao nó có hiệu quả và mong muốn để dùng cái biện pháp công nghệ thông tin để quản trị xã hội cũng như là công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới có hiệu quả cao hơn.
Có thể thấy mô hình camera an ninh tại phường Chùa Hang đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, đồng thời giúp công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các tổ dân phố và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết. Đây là tiền đề để công an phường tiếp tục phối hợp với phường và nhân dân trên địa bàn phát triển hệ thống camera an ninh trong thời gian tới. Và mô hình trên của phường Chùa Hang đã khẳng định vai trò và cách làm hiệu quả của mô hình dân vận khéo ở Đảng bộ phường Chùa Hang thời gian qua.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có tín hiệu khả quan trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, nhưng trên thực tế, các doanh nghiệp nợ bảo hiểm hoặc không nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động vẫn phổ biến. Tình trạng này khiến người lao động chịu nhiều thiệt thòi. Chị Nguyễn Thị An, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, trước đây làm việc cho một công ty kinh doanh dịch vụ thương mại. Chị được tham gia đóng bảo hiểm xã hội ngay từ những ngày đầu đi làm. Những tưởng đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội phòng khi ốm đau hoặc lúc về già có chế độ. Nhưng khi công ty ngưng hoạt động, việc đóng bảo hiểm của chị cũng bị ngưng theo. Vì vậy lúc ốm đau, đặc biệt thời gian qua, chị 3 lần sinh con nhưng cũng không được hưởng chế độ thai sản. Thiệt thòi của chị An cũng giống rất nhiều người lao động tại các công ty, doanh nghiệp khi không được đơn vị sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, mặc dù thời gian qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã có nhiều cố gắng để thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, nhưng hiện nay số nợ bảo hiểm xã hội còn rất lớn. Tính đến cuối tháng 3 năm 2023, số nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên là 21,8 tỷ đồng với 721 đơn vị nợ, trong đó có 20 doanh nghiệp chậm đóng từ 6 tháng trở lên. Một số đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội với số tiền lớn như Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến công, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, nợ đọng bảo hiểm xã hội lên đến trên 2,5 tỷ đồng. Công ty cổ phần May Thành Hưng, xã Bảo Lý, Phú Bình, nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 1,14 tỷ đồng. Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hai hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Đó là hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn tỉnh và hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm xã hội. Tại diễn đàn, các ý kiến đều cho rằng người lao động khi làm việc tại các doanh nghiệp, quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải luôn được đảm bảo. Nhiều giải pháp khắc phục được các đại biểu đưa ra như Bảo hiểm xã hội tỉnh cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp sử dụng lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, đồng thời nắm bắt thông tin các doanh nghiệp mới thành lập để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Đại diện quyền lợi đoàn viên công đoàn người lao động, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng, các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, đồng thời có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với những doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội dài hạn. Một số ý kiến cũng cho rằng, cùng với những giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì cũng cần tăng tính hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như khi giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cần đúng, đủ, kịp thời. Đối với lĩnh vực bảo hiểm y tế, cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đề cập đến vấn đề đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tại hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện mới đây, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cần bám sát chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trong năm nay. Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 44% lực lượng lao động trong độ tuổi. Bảo hiểm y tế đạt 95% để thực hiện. Đối với phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện tại các đơn vị, doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các tổ chức công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đến chủ sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp FDI.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo.
7 phương thức sử dụng thông tin thay sổ hộ khẩu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết hạn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Theo Bộ Công an, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thông tin công dân sau đây thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về căn cước công dân. Các thông tin trên mặt thẻ căn cước công dân gồm 1. Ảnh 2. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân 3. Họ, chữ đệm và tên khai sinh 4. Ngày tháng năm sinh 5. Giới tính 6. Quốc tịch 7. Quê quán 8. Nơi thường trú 9. Ngày tháng năm hết hạn 10. Đặc điểm nhận dạng 11. Vân tay 12. Ngày tháng năm cấp thẻ 13. Họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ 2. Sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Công dân cơ quan tổ chức sử dụng thiết bị đọc QR code theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QR code trên thẻ căn cước công dân. Các thông tin gồm số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân 9 số, họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi thường trú, ngày cấp căn cước công dân. 3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Công dân cơ quan tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thiết bị này do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, công an cấp huyện đã được trang cấp và đang sử dụng. Các thông tin gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh 2. Ngày tháng năm sinh 3. Giới tính 4. Quê quán 5. Dân tộc 6. Tôn giáo 7. Quốc tịch 8. Nơi thường trú 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng 10. Số chứng minh đã được cấp 11. Ngày cấp 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân 13. Đặc điểm nhận dạng 14. Ảnh chân dung 15. Trích chọn vân tay 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân 4. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự bằng cách: Bước 1. Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ https://dịchvucong.dancuquocgia.gov.vn. Bước 2. Đăng nhập tài khoản, mật khẩu truy cập, sử dụng tài khoản cổng DVC quốc gia. Xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại. Bước 3. Tại trang chủ, truy cập vào chức năng thông tin công dân và nhập các thông tin theo yêu cầu: họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn tìm kiếm. Bước 4. Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiện thị trên màn hình, gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh 2. Ngày tháng năm sinh 3. Giới tính 4. Nơi đăng ký khai sinh 5. Quê quán 6. Nơi thường trú 7. Số định danh cá nhân 8. Số chứng minh nhân dân 5. Sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ bằng cách: Bước 1. Công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2, thực hiện cài đặt ứng dụng VNEID, thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNEID. Bước 2. Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau. 1. Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, liên thông với Cổng Dịch vụ Công của các bộ, ngành, địa phương với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử, form. Người dân không phải điền và không sửa được thông tin. Các thông tin tùy theo dịch vụ gồm: 1. họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Quê quán. 5. Dân tộc. 6. Tôn giáo. 7. Quốc tịch. 8. Nơi thường trú. 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. 10. Số chứng minh đã được cấp. 11. Ngày cấp. 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. 13. Đặc điểm nhận dạng. 14. Ảnh chân dung. 15. Trích chọn vân tay. 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 2. Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNEID. Công dân sử dụng tài khoản mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNEID trên thiết bị di động. Các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân. Thông tin hiển thị trên VNEID gồm số căn cước công dân, họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, căn cước công dân có giá trị, đến, đặc điểm nhận dạng, ngày cấp, số điện thoại. 3. Các doanh nghiệp tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh điện tử của người dân. 6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú, ban hành kèm theo thông tư số 56/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý cư trú. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 19 luật cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú. Thời gian qua, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu. Mẫu xác nhận thông tin về cư trú, mẫu CT07 ban hành kèm theo thông tư số 56/2021/TT-BCA đã có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú của công dân, thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình. Cụ thể, 1. Số định danh cá nhân. 2. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 3. Ngày tháng năm sinh. 4. Giới tính. 5. Quê quán. 6. Dân tộc. 7. Tôn giáo. 8. Quốc tịch. 9. Nơi thường trú. 10. Nơi tạm trú. 11. Nơi ở hiện tại. 12. Họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ và quan hệ với chủ hộ. 13. Họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của các thành viên hộ gia đình và quan hệ với chủ hộ. 7. Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo quy định tại thông tư số 59/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân. 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Nơi đăng ký khai sinh. 5. Quê quán. 6. Dân tộc. 7. Tôn giáo. 8. Quốc tịch. 9. Tình trạng hôn nhân. 10. Nơi thường trú. 11. Nơi ở hiện tại. 12. Quan hệ với chủ hộ. 13. Nhóm máu. 14. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ. 15. Số định danh cá nhân. Hướng dẫn khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 1. Đối với nơi ở, nơi làm việc, trường học, nơi lưu trú, hộ gia đình, khu chung cư, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, ký túc xá. Khi không có người mắc, nghi mắc COVID-19, thực hiện tốt vệ sinh môi trường. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, đau họng, sốt, ho, khó thở, hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, nơi lưu trú được sử dụng để cách ly người mắc COVID-19. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như sàn nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy nếu có, vòi nước, nút xả bồn cầu, mặt bàn ghế, khung giường, tủ quần áo, bàn phím. Biện pháp thực hiện vệ sinh khử khuẩn: dùng khăn lau thấm các chất tẩy rửa thông thường, các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% clo hoạt tính, cồn 70%, lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nếu sàn nhà hoặc bề mặt vật dụng bẩn, cần làm sạch sàn nhà, bề mặt bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, kính bảo vệ mắt khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn. 2. Các nơi công cộng như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường hàng ngày, lau các bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng các chế phẩm tẩy rửa đa năng. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc trong trường hợp có người, nhân viên, khách hàng được xác định mắc COVID-19. Biện pháp thực hiện như hướng dẫn đối với nơi ở, nơi làm việc.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.